Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp quyển Tịnh Từ Yếu Ngữ. Thì hôm trước chúng ta đương tìm hiểu về lòng tin. Trong lòng tin á, có nói về tin mình, tin Phật, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Thì chúng ta đã tìm hiểu về tin mình, tin Phật, rồi tin nhân, tin quả. Hôm nay đến phần sự và lý. Tin về lý là tin tâm ta, tức là tịnh độ. Tánh ta là Di Đà. Tin về sự là tin Tây Phương quả thật và có tịnh độ, có Phật A Di Đà. Vì thấy cái trang 26 đó, nó tuy nói lý riêng biệt mà thật ra trong lý đó đều có sự, nhưng biển cả hay hiện bóng dạng vật. Tuy chỉ nói về sự mà tất cả sự đều nằm ở trong lý, như bóng dạng vật chẳng rời biển cả. Ở chỗ này quý vị để ý là khi mà quý vị đi ra biển thì quý vị thấy là biển cả thì nó có nhiều màu hay là một màu? Nước biển đó chỉ một màu trong xanh biếc, nhưng tại sao lại có những cái hình bóng? Thí dụ như là nhìn xuống mình thấy mây, phải không? Mây trắng. Hoặc là có khi ở trên trời có máy bay bay qua, hoặc là có gương mặt mình soi có hiện ra không? Hiện ra hết. Thì chỉ một màu mà tại sao lại hiện ra nhiều thứ? Tại sao? Tại vì nước trong, phải không? Quý vị thấy phải vậy không? Cũng giống như mình lại mình soi gương, cái mặt gương nó vốn đâu có màu, nó là trong sáng thôi, nhưng mà do cái trong sáng đó mà nó hay soi được hình bóng, cho nên ở ngoài này có màu trắng thì hiện trắng, có đen thì hiện đen, có xanh đỏ vàng hiện đầy đủ hết. Thì cũng vậy, cái tâm của mình chỉ thuần là một cái biết. Tâm là cái biết, ai cũng có cái biết hết. Nhưng mà cái biết này hoặc là nó đục hoặc là nó trong, cũng giống như nước đục hay là cái gương bị dính bụi vậy. Nếu mà cái gương trong thì mình soi thấy rõ hết hình bóng, mà nếu nước nó trong thì cũng soi được dạng vật. Nhưng mà giờ nước nó đục, gương nó mờ, thì quý vị thấy có soi bóng được không? Đâu có soi được. Cũng vậy, khi mà cái tâm mình thanh tịnh á, thì lúc đó thì tự nhiên là mình thành tựu được cái Phật quả. Giống Đức Phật A Di Đà sở dĩ thành Phật là nhờ cái tâm thanh tịnh, đạt được cái tâm thanh tịnh giác đó. Thì cũng giống như nước sở dĩ mà soi bóng được là nhờ trong, gương mà sở dĩ soi được sự vật là cũng nhờ sáng. Cũng vậy, sở dĩ Đức Phật được thành Phật là do cái tâm thanh tịnh, sở dĩ có ra được cõi tịnh độ là cũng nhờ cái công đức thanh tịnh của Phật mà có ra. Quý vị thấy dễ hiểu không? Thì như vậy đó, nói rõ về sự, về lý. Sự là những cái hình tướng cõi tịnh độ, Đức Phật A Di Đà. Lý là tất cả những cái đó đều từ tâm mà biểu hiện. Sự lý tuy một mà cũng là hai, đồng thời chẳng phải một cũng chẳng phải hai. Tin hiểu như thế gọi là chánh tín. Mình tin được từ cái tâm thanh tịnh đó mà thành tựu được cái quả vị Phật, đạt tới cái giác ngộ. Mình tin được từ cái tâm thanh tịnh giác đó mà kiến tạo ra cõi Tây Phương, hoặc là bao nhiêu thế giới cũng đều từ tâm. Tin được vậy đó gọi là lòng tin chân chánh, cho nên gọi là chánh tín. Nếu như chỉ tin lý mà không tin sự, hay tin sự mà không tin lý, như thế đều gọi là lòng tin nghiêng lệch, không phải là lòng tin chân chánh. Nghiêng lệch là mình chỉ tin ở bên hình tướng bên ngoài, tin cõi cực lạc, tin Phật A Di Đà, mà không tin tâm mình có thể đạt tới cái chỗ thanh tịnh như Phật, thì cái đó vậy là tin sự không đúng. Còn tin lý là mình tin chỉ có tâm tôi là thiệt thôi, tâm tôi mới là cái là chân thật, còn cái cõi nước kia tôi đâu thấy, cho nên tôi không tin. Mà Phật tôi đâu thấy đâu, không tin. Đó đó thì gọi là tin lý mà không tin sự. Cho nên phải tin đầy đủ cả hai mặt, lý sự viên dung. Lý là tâm mình, sự là tạo thành cái tâm đó được giác ngộ thành Phật, cái tâm đó đầy đủ công đức tạo dựng ra được cái cõi thanh tịnh cực lạc. Người tu hành chưa được lòng tin chân chánh thì cần phải là hỏi rộng những bậc đi trước, nghiên cứu rộng rãi trong kinh luận, thì mọi nghi ngờ tự nhiên tan biến, chánh tín được hiện bày. Ví dụ giờ mình chưa tin thì mình phải hỏi những người đi trước, những người hiểu đạo, hoặc mình nghiên cứu kinh điển. Khi quý vị hiểu ra được rồi đó, lúc đó bắt quý vị không tin, quý vị cũng không chịu. Tại mình hiểu ra. Nói thí dụ như giờ quý vị bệnh mà mình tin uống thuốc hết bệnh không? Ai cũng tin được điều đó phải không? Uống thuốc là hết bệnh. Bây giờ có người nói với quý vị uống thuốc không có hết đâu, đừng uống, lúc đó quý vị chịu không? Chịu không? Không chịu, mình cũng uống thuốc. Tại sao vậy? Mình tin chắc, mình biết rõ. Cũng vậy, cái sự tu hành mình cũng vậy. Khi mà mình chưa hiểu thì mình nghe người ta nói bên đây thì mình nghiêng qua đây, mình nghe nói bên kia cái mình ngã qua bên kia, đó là chưa có tin chắc, chưa hiểu rõ. Chứ khi mà quý vị tin chắc, hiểu rõ rồi, có người lại nói quý vị đừng có tu, đừng có niệm Phật, niệm Phật không được giảng sanh đâu, không được nhất tâm bất loạn đâu, lúc đó quý vị cũng không tin. Tại sao vậy? Mình hiểu, mình thấy rõ, mình tin chắc, thì ai nói ngã nói nghiêng gì lòng mình cũng vững chắc. Còn mình chưa hiểu thì người ta nói lúc đó mình có bị lung lay không? Có không? Đó, cho nên sở dĩ mình lung lay là tại mình chưa hiểu tới nơi tới chốn, phải không? Chứ mình hiểu tới nơi tới chốn rồi thì mình biết rằng cái ông kiến trúc sư đó nhất định là ông vẽ bản ra được rồi, cất nhà thành được là theo cái mô hình của ông đó vẽ. Mình đâu còn ngờ vực gì nữa. Cũng sự tu hành cũng vậy, cần phải tin cho chắc, mà muốn tin chắc thì phải hiểu, mà muốn hiểu thì sao? Phải học, phải hỏi những người đi trước mình, rồi phải tìm hiểu kinh luận, nhờ các bậc tôn túc hướng dẫn chỉ dạy cho mình thì mình mới hiểu. Hiểu được rồi mình tin chắc, mà tin chắc rồi thì không có cái gì lung lay mình được hết. À, khi mà mình tin được rồi đó thì mình mới phát khởi cái nguyện. Phát khởi nguyện là cái tâm ưa thích, mong muốn. Ví dụ như mình tin cõi cực lạc, tin Đức Phật A Di Đà, rồi mình tin tâm mình có khả năng đạt cái nhất tâm bất loạn giống như Phật, thì mình tin xong rồi mình ưa thích, mình muốn làm. Mình phải có cái tâm nguyện muốn làm mới được, chứ mình không muốn làm sao thành tựu được. Tin nhưng mà phải muốn làm. Ví dụ như mình tin rằng là mình có thể học được để thành bác sĩ, đó là mình tin khả năng của mình. Nhưng mà bây giờ sau khi tin nó phải ưa thích, thích làm bác sĩ, muốn làm bác sĩ, hoặc muốn làm thầy giáo, cô giáo chẳng hạn. Phải có cái muốn, cái ham thích. Ham thích đó thì nó mới dẫn tới chỗ hành động, tức là tới hành. Bây giờ ưa thích làm bác sĩ thì phải làm sao? Ưa thích không đủ không? Phải làm sao? Phải học, phải nỗ lực học tập 7 năm, 10 năm rồi sau đó mới thành bác sĩ được. Cũng vậy, mình tu cũng vậy đó. Thích giảng sanh nè, thích được nhất tâm bất loạn nè, mà giờ không chịu niệm Phật, không chịu nỗ lực tu hành, được không? Thì đâu có được. Cho nên thích rồi phải làm, tin, tin xong rồi ưa thích, muốn, muốn đạt được, mà muốn được phải làm, phải thực hành. Cho nên quý vị nhớ, tu tịnh độ có ba cái yếu tố quan trọng nhất, gọi là tư lương của người tu tịnh độ là gì? Tính, nguyện, hạnh, đó, tin tưởng, rồi ưa thích, rồi sau đó phải thực hành. Có một số người có cái tư chất cao siêu, tức là thông minh, hiểu biết nhiều đó, vừa xem kinh luận hiểu chút ít kia thì liền bảo rằng tôi được lòng tin chân chánh rồi, tôi được chánh tín rồi. Nhưng mà cũng bị thói quen lôi kéo té nhào, không có thể chuyển dời một bước. Thói quen là sao? Quý vị ngồi trong đây có ai không có thói quen không? Có không? Thói quen của mình là thói quen gì? Ai nói một câu gì đó trái ý là sao? Lúc đó là sao? Dầu câu nói đó trúng, thiệt sự là trúng nhưng mà không vừa ý mình, lúc đó là sao? Sân si lên, phải không? Đùng đùng nổi giận lên. Đó là thói quen. Thấy cái gì mà có tốt quá, quý quá, lúc đó có thích không? Đó là thói quen đó. Hoặc là cái gì mà chiều chuộng theo ý mình, nói tán dương khen ngợi vừa lòng mình hết trơn, cái đó mình chịu không? Đó thì đó là thói quen của mình. Cái thói quen là cái ưa chuộng chiều theo cái ta của mình. Thấy ai chiều theo mình là mình chịu liền.
rồi mình bị gạt cũng được,
kỳ thế. Người ta chiều theo mình hồi cái rồi ta gạt mình luôn. Mà cái người thương mình thiệt, nói cái lời chân thành, nói thật, nói thẳng ngay, giúp cho mình được lợi ích á, lúc đó mình giận, không chịu. Mà ai mà nói gì cho vừa lòng mình, cho ngọt bùi ha, nghe cho thận tay rồi họ gạt đó, cũng được đó. Thì đó là tại vì mình cứ chiều theo cái ta của mình. Sau đó là cái thói quen, thói quen nóng giận là nhiều lắm, thói quen tham muốn cũng nhiều, và thói quen dở xấu nhiều lắm đó. Trong đạo thường quý vị nghe cái danh từ là tập khí. Tập khí là cái thói quen, cái hơi hám. Người ta nói thói quen lúc đầu chỉ là người khách qua đường thôi, nhưng mà về sau á lại trở thành một ông chủ nhà khó tánh. Lúc đầu quý vị thấy chẳng hạn như giờ mình chưa có biết ăn trầu, cho nên đó là cái chuyện ăn trầu đối với mình á, mấy cái thứ mà cao trầu nhân dân đối với mình không có dính dáng gì hết. Nhưng mà tập ăn thử, phải không, ăn thử chừng 3-4 kỳ cái rồi cái thấy được, rồi sau đó ngày nào cũng ăn trầu hết, ăn trầu quen rồi, lúc đó bữa nào thiếu bữa lúc đó thấy dễ chịu hơn, khó chịu lên. Thì đó là bây giờ cái thói quen đó nó trở thành ông chủ khó tính rồi đó. Hoặc là hồi xưa nhà chưa có tivi thì thôi lâu lâu rồi đi xem cải lương hay coi tivi gì ở rạp, ở tiệm thì cái đó bình thường. Nhưng giờ nhà có tivi rồi, cho nên hãy chiều thường thường đó, 5:30 là mở lên, 5 giờ là mở lên, ngày nào cũng vậy hết. Bữa nào đó chúng ngay cái bữa đó là cái bộ phim rất là hay mà mình theo dõi hổm rài, mà đương cái khúc mà coi như là hấp dẫn nhất, gây go nhất, cúp điện, cúp điện. Ở lúc đó cái tâm mình nó có bình thường được không? Có bình thường không? Có không? Lúc đó nó khó chịu. Có khi có nhiều người giận lên, la rồi kia người ta. Vì thay đó là sao? Thói quen mà mình bây giờ nó chi vô, nó chiếm, nó làm chủ mình rồi, làm chủ rồi. Hồi xưa mình là chủ của cái tivi, chủ của tất cả những cái phim ảnh cải lương lúc mới đó. Bây giờ nó vô, nó xâm nhập rồi, nó chiếm, nó trở thành là chủ của mình. Cho nên người tu là người phải làm chủ được cái thói quen, chứ đừng để cái thói quen làm chủ. Mình giờ làm chủ thói quen hay thói quen làm chủ mình? Quý vị ngồi đây nè, sao làm chủ được thói quen chưa? Quý vị ngồi tại đây đó mà cho nghiêm trang thanh tịnh trong cái thời pháp, trong cái thời tụng kinh đó, là quý vị đã chiến đấu được với cái thói quen khá khá rồi đó, chẳng phải không đâu. Chẳng phải ngồi hồi cái quay qua quay lại, khung xuống khung lên, dặn mình qua dặn lại đó, cái thói quen nó hiện ra rồi đó. Còn mình ngồi mà được trang nghiêm từ đầu tới cuối, đó là mình đã chiến thắng được cái thói quen. Quý vị thấy đó, là cái tu của mình nó ở chỗ đó, chứ đâu phải đâu xa đâu. Thói quen của mình là ở nhà đúng 11 giờ thì ăn cơm, đó là thói quen. Bữa nay vô thọ bát, rồi công việc chùa lu bu không có người thiếu, nấu cơm sao tới 12 giờ mới được ăn. Thì từ 11 giờ tới 12 giờ lúc đó đó cái tâm mình nó có bình thường không? Thường thường nhà đúng 11 giờ ăn à, bữa nay chờ cho tới 1 tiếng đồng hồ, lúc đó thấy cái tâm mình sao? Rồi lúc đó là mình đã chiến đấu được với cái thói quen. Nhà buổi trưa ở nhà thường nghỉ 1 tiếng rưỡi, vô thọ bát nghỉ không đầy 1 tiếng đồng hồ, mà có khi người này người kia nói chuyện này kia rồi nằm nghỉ không được nữa. Lúc đó coi cái thói quen mình đó, lúc đó mình chiến đấu được với nó hay không. Đó là mình tu. Tu là chiến thắng được với cái thói quen. Gọn vậy đó. Ai mà để thói quen nó chiến thắng mình á, là coi như là tu dở nha. Cho nên nói nhiều khi tuy hiểu đạo, nghe hiểu hết trơn á, Phật nói vô thường giả đúng vậy, Phật dạy mình phải từ bi nhẫn nhục, đừng có sân si nóng giận, đúng. Dạy mình thấy rõ được cái lẽ thật là thân này dai mượn phải hay, nhưng mà rồi gặp thói quen rồi sao, lôi té nhào hết trơn, không thể chuyển dời một bước. vẫn y như cũ. Vậy thì cái hiểu của mình đó chưa xài được, phải thực hành nó được ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, chiến đấu được với cái thói quen, làm chủ được nó, thì đó là có công phu, có tu. Còn giờ đi cũng thọ bát năm, ba năm rồi, nhưng mà tới giờ tụng kinh rồi lên thì cũng mở ra tụng người ta vậy. Nhưng nhiều khi hồi không mang ngủ xuất hiện, rồi cứ gật lia lịa hết trơn. Người ta ngồi người ta tụng nhưng mà mình cũng gật lia lịa, rồi hồi giật mình chứ không biết khúc nào rồi, lật tới lật lui qua dò trang mấy rồi. Đó là cái thói quen nó chiếm ngự mà mình không có biết. Vì thầy đó không chiến thắng được thói quen đó. Đó là một bệnh. Cái bệnh thứ hai là người ta cũng tụng, mình cũng tụng vậy, rồi dở ra trang vậy, mà tâm thì nó nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nó nhớ hết này, nó lo lắng hoài, ngồi không yên, trở qua trở lại, lắc tới lắc lui, đó cũng là thói quen. Chiến đấu được cho cái đó đó là tu. Vậy quý vị chịu chiến đấu với nó không? Bây giờ chiến đấu là phải cho thắng nha, chứ đừng để mà nó kéo mình té nhào đó, không được à. À, ngài vợ chúng ta là nói chẳng biết, đó chỉ là cái hiểu bên ngoài, không phải là chánh tính. Nếu mà biết rằng con cọp nó hay vồ người, lẽ nào lại dám khinh thường mà chạm tới. Ngài ví dụ rất là hay. Bây giờ quý vị thấy mình hiểu vô thường, giả dai mượn, thân này đều là dai mượn vô thường, mình hiểu. Nhưng mà tại sao người ta đụng tới cái này nó sân lên? Vậy là sao? Vậy cái hiểu đó là chỉ hiểu bên ngoài thôi. Ngày ví dụ giống như mình biết con cọp đó là nó hay xé xác người ta, nó hay dò người ra ăn thịt, thì mình có dám lại gần nó không? Dám không? Đâu có dám. Tại mình biết rõ là nó là bồ người, nó hay xé xác người ăn thịt, thì mình đâu dám lại gần. Trừ ra trong sở thú là có cái chuồng nhốt lại kỹ khóa chặt thì mới dám đứng xa xa dòm. À, chứ còn như mình hiểu được con cọp nó hay xé xác vô người, sao mình dám lại gần? Vì đó mình hiểu tham sân si là ba thứ độc, phải không? Hại người còn hơn thuốc độc nữa. Vậy mà sao mình cứ để trong đó hoài, cứ để trong đó hoài, để trong lòng mình hoài vậy? Vậy là hiểu thiệt sự nó là độc chưa? Thầy chỉ hiểu sơ sơ bên ngoài thôi, đâu có ai biết đó là thuốc độc chết người mà bưng vô uống, không có. Không ai vậy hết, trừ người tự tử thôi, phải không? Tại sao mình biết nó là hại khổ đau, tại sao mình cứ dung túng mình nuôi nó hoài? Tôi giận người đó đó, 30 năm rồi chưa nói chuyện lại. Tại vì thấy cái đó là để chất độc ở trong mình 30 năm, vậy là có hiểu biết nó là độc không? Vậy đâu có hiểu độc gì đâu. Cho nên ngày ví dụ cái sao đó, hiểu là được lông của loài chim chẩm có chất độc hại người, lẽ nào lại dám ném? Biết là độc mà sao mình dám ném được? Cũng vậy, khi mình đã biết được tham sân si phiền não nó là cái thứ độc hại, làm cho mình khổ đau, làm cho mình luân hồi sanh tử, thì vậy chắc mình đâu có dung túng nó, phải không? Đó, rồi mình kiểm tra lại cái hiểu biết của mình, cái hiểu cái tin của mình. Nếu là bậc trượng phu thông đạt, xin từ đây trở về sau, buông bỏ cái nhìn sai lầm trước kia. À, khuyên chúng ta, bậc trượng phu ở đây á, không phải là chỉ riêng cho người nam, nam nữ gì, hễ ai có cái tâm hướng tới giác ngộ, mong cầu đạt đến cái sự giác ngộ, hiểu biết được cái lẽ thật, không còn mê lầm nữa, có cái tâm như vậy đó đều gọi là bậc trượng phu hết. Ngài khuyên chúng ta đừng có cho rằng mình là đã hiểu rồi, đã có được cái lòng tin chân chánh rồi, mà phải tìm hiểu xét cho thật kỹ thêm nữa, coi coi cái tin, cái hiểu của mình có thật sự hay không, hay đó chỉ là cái hiểu biết ở bên ngoài thôi. Hiểu biết thật sự là cái mình phải thấy nó bằng cái trí của mình, tin nhận rõ ràng, không còn mê lầm nữa, mà có được cái sự sống ở trong hàng ngày, đó đó mới là cái tin hiểu thật sự. có được lòng tin rồi. Ở đây xếp theo thứ tự, tức là tới cái sự thực hành chánh hạnh niệm Phật. Có một cái chỗ này, để trở lại quý vị cái chỗ này, trước khi qua cái phần chánh hạnh niệm Phật á, có một cái đoạn kinh này quý vị thường đọc hoài mà chúng ta hơi khó hiểu, là trong kinh A Di Đà nói chư Phật ở trong sáu phương đều hiện tướng lưỡi rộng dài, khuyên bảo nên tin kinh này. Quý vị nhớ cái đoạn đó, mình tụng kinh Di Đà nhớ đoạn đó không? Là thượng phương, hạ phương, nam phương, bắc phương, đông phương, nhân dân đó đều là gọi là quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới đó. Mình tụng cái tiếng chữ Hán, giờ nói tiếng Việt cái quý vị không nhớ. Cái nghĩa là Đức Phật trong sáu phương đều là hiện cái tướng lưỡi rộng dài chùm khắp cả 3000 đại thiên thế giới ha, để nói lời chân thật, khuyên chúng sanh niệm Phật để được giảng sanh. Thì giờ quý vị thấy hiểu cái đó làm sao? Nếu mình nói cái tiếng thông thường cho dễ đó, là Đức Phật le cái lưỡi ra, cái lưỡi đó rộng dài chùm hết cả vũ trụ hết. Quý vị thấy cái lưỡi Đức Phật sao rộng lớn dữ vậy? Quý vị hiểu chỗ đó làm sao? Tụng hàng ngày mà sao giờ hỏi lại với em re rồi sao? À, có một câu Phật tử là chân thật không dối. Mà chân thật cái gì? Cái gì chân thật? Cái gì? Pháp Phật chân thật không dối. Thì cái ý như vậy là bởi vì á, quý vị thấy thí dụ như cái sự vô thường biến đổi của dạng vật, từ sự vật bên ngoài cho tới thân mình, có cái nào không biến đổi không? Cái nào cũng biến đổi hết. Mà hồi xưa thời Đức Phật cách đây mấy ngàn năm trước đó, cũng biến đổi vô thường, phải không? Giờ đây mình á, sau 2000 mấy trăm năm, có biến đổi vô thường không? Có không? Cũng có. Bây giờ sau mấy ngàn năm sau có biến đổi vô thường không? Cũng có luôn. Như vậy là cái lẽ thật nó đúng với mọi lúc, quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là nói về mặt thời gian. Rồi bây giờ cái biến đổi vô thường của con người, ví dụ như cái sanh già bệnh chết chẳng hạn, thì quý vị thấy có phải ở Việt Nam mới sanh già bệnh chết, rồi ở Pháp có sanh già bệnh chết không, rồi ở Ấn Độ có sanh già bệnh chết không, rồi ở Tây Ban Nha có sanh già bệnh chết không? Thì như vậy là nó đúng với mọi lúc, mọi nơi. Thì chỗ nào cũng đúng như lẽ thật đó hết. Cho nên gọi rằng cái lưỡi của Phật trùm khắp vũ trụ. Cái lẽ thật đó trùm khắp vũ trụ, lúc nào cũng đúng, nơi nào cũng đúng. Đó là lẽ thật. Từ cái lẽ thật đó quý vị bước qua cái lẽ thật, Đức Phật khuyên niệm Phật cũng như vậy. Cái lời Phật nói không sai. Trí huệ Phật thấy được cái thế giới cực lạ, thấy được cái hạnh nguyện của Phật A Di Đà, thấy được cái pháp môn niệm Phật là con đường đưa đến nhất tâm bất loạn, con đường dẫn tới cái tâm thanh tịnh giác ngộ. Thì cái đó là không bao giờ sai chạy. Cho nên mượn cái hình ảnh cái lưỡi rộng dài chùm khắp 3000 đại thiên thế giới để nói lên cái ý pháp Phật hay là lời Phật dạy, đó là cái lẽ thật đúng với tất cả mọi thời gian, mọi không gian. Ở lúc nào cũng đúng, ở chỗ nào cũng không sai lạ hết. Quý vị thấy được cái chỗ đó, quý vị tụng kinh Di Đà đó, thấy được cái lẽ thật trong cái kinh mà ý Đức Phật muốn dạy. Đó, sau khi mình tin được rồi, bây giờ ở đây khuyên chúng ta phải thực hành chánh hạnh niệm Phật. Chánh hạnh, hạnh là thực hành, mà thực hành một cách chân chánh gọi là chánh hạnh. Tại vì thực hành á, có khi mình thực hành sai, hoặc có khi mình thực hành theo cái chiều nghiêng lệch, tà, không đúng với chánh. Mà ở đây gọi là chánh, tức là cái sự thực hành đó đúng theo lời Phật dạy. Thực hành đây là gì? Là niệm Phật. Cho nên gọi là chánh hạnh niệm Phật. Người tu tịnh nghiệp á, khi đã đủ cái lòng tin chân chánh thì nên tu chánh hạnh. Chánh hạnh nghĩa là gì? Chính là niệm Phật. Pháp niệm Phật ở trong kinh nêu ra nhiều môn. Ngày xưa thì các vị thường là phần nhiều là chuộng hai môn: quán tưởng và trì danh. Và nếu tâm thô thiển, hiểu biết nông cạn thì không thể thọ trì môn quán tưởng được. Quán tưởng là quý vị nếu mà đọc trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì thấy Đức Phật có dạy 16 pháp quán, quán những cái đức tướng trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà, của Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, quán những cái công đức thanh tịnh đẹp đẽ của cõi Cực Lạc Tây Phương. Nhưng mà các ngài thường nói chúng ta là cái tâm của mình nó thô thiển, cho nên rất khó tu cái pháp quán. Và chỉ có cái môn trì danh là đơn giản dễ dàng. Ba căn cơ thượng trung hạ đều được lợi ích hết. Vì thế cho nên là các ngài thường khuyến khích mọi người nên thực hành pháp trì danh. Thực hành pháp trì danh thực hành sao? Trong đây dẫn kinh Di Đà nói: chấp trì danh hiệu hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, sáu ngày, cho đến bảy ngày, nhất tâm không loạn. Mà đạt được cái nhất tâm không loạn thì cái người đó khi sắp nhắm mắt lâm chung thì Phật A Di Đà và thánh chúng sẽ hiện trước mặt người đó tiếp dẫn để mà được giảng sanh thượng phẩm thượng sanh. Thì quý vị thấy tại sao mà nói cái pháp môn trì danh niệm Phật là đơn giản dễ dàng, thâu nhiếp cả ba căn cơ thượng trung hạ. Quý vị thấy niệm Phật có dễ không? Dễ thì sao? Dễ thì sao? Đơn giản phải không? Đơn giản chỉ có sáu chữ: Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là gọn thì có bốn chữ thôi: A Di Đà Phật. Đơn giản ở chỗ có bốn chữ hoặc sáu chữ. Rồi dễ dàng ở chỗ đi có niệm được không? Từng bước mà đi có niệm Phật được không? Thì khi mình ngồi niệm cũng được. Lúc nằm ngủ đó, lúc đó niệm Phật được không? Cũng được. Hoặc mình đứng niệm Phật cũng được. Hoặc là mình ngồi ngoài chợ mình buôn bán niệm Phật được không? Thì ở mọi lúc mọi nơi đều thực hành được hết. Cho nên gọi là dễ dàng. Ngồi trên xe buýt đó, niệm Phật được không? Chứ vậy thì mọi cử chỉ, mọi hành động, đi đứng nằm ngồi, rồi mọi chỗ nơi, từ ở ngoài chợ, từ ở trên xe buýt, rồi từ ở trong những người nông dân làm ruộng làm rẫy chẳng hạn, hoặc người nấu nướng chiên xào chẳng hạn, cầm cái cây đũa xào qua A Di, xào lại Đà Phật, phải không? Cũng được vậy. Hoặc là cầm cái con dao mình cắt những cái củ cà rốt hay là khoai tây, cắt xuống cái thì A Di, cắt cái thứ hai Đà Phật, phải không? Bào quạt kiểu đó, bào cái thì A Di, bào thứ hai Đà Phật. Quét nhà có niệm Phật được không? Quét A Di, quét Đà Phật. Đi bước một bước A Di, bước Đà Phật. Nó dễ dàng là vậy, nó đơn giản là vậy. Mà nếu quý vị biết còn một cái pháp nó dễ dàng còn hơn cái đó nữa, mà dễ nhớ hơn cái đó nữa, là pháp gì? Niệm Phật bằng cách gì? Quý vị làm cái gì hiện giờ mà không có làm nó là chết liền tức khắc ra nè. Sao? Làm gì? Thở vô thở ra. Nãy giờ quý vị có nhớ không? Nãy giờ có nhớ mình đang thở không? Rồi quên, phải không? Mà có lúc nào mình ngưng mình không thèm thở nữa không? Có không? Lúc nào? Vậy là ngưng cái chết rồi. Ở giờ giờ ngồi đây có ngưng không? Vậy thì vậy, lúc nào cũng không có thiếu cái hơi thở. Bây giờ mình hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Như vậy hít vô thì A Di, thở ra Đà Phật. Không có lúc nào mà không ngừng, ngừng là chết mà. Thì như vậy lúc nào cũng tu được hết rồi, phải không? Lúc nào cũng thở, mà lúc nào cũng thở thì lúc nào cũng tu. Tại vì mình tu theo hơi thở mà. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hễ có thở là có tu. Thì vậy có ai than thưa thầy con bận lắm, công chuyện nhiều lắm, tu không được. Có ai than vậy được không? Phải bận tới có ai bận mà không thở được không? Có ai bận tới nỗi mà thôi bận quá không thở, bận quá không thở thì vô hòm nào. Thì quý vị thấy không có cái bận nào mà tới nỗi mà bỏ quên cái thở hết trơn. Thì như vậy mình tu tới hơi thở thì không có lúc nào mà mình quên được hết. Nó quan trọng nhất mà, ngừng hay chết liền mà sao quên được. Cho nên cái đó là cái phương pháp nó tốt nhất, hay nhất, mà nó dễ dàng cho mình nhớ tu nhất. Còn mấy kia thì dễ quên lắm. Cầm sao chổi lên thì nhớ, buông chổi xuống thì quên, phải không? Mà bước đi chừng 10 bước giỏi nhớ chừng 2 bước, 3 bước. Có khi bước hoài vậy mà cũng nhiều khi không nhớ gì hết, nghĩ chuyện đông chuyện tay. Bước một hồi cái lọt cái trẹo chân xuống cầu thang mà dòm chỗ này chỗ kia không à. Không chịu chú tâm vô bước chân, không chịu hít thở niệm Phật, mà dòm đông dòm tay, bước hồi trẹo chặt giò chặt gân. Mà thường thường vậy đó, quý vị thấy té hoặc chặt chân rồi thường thường sở dĩ sanh ra bệnh hoạn rồi đó là tại vì không có chánh niệm. Không có chánh niệm trong khi mà mình thở, mình bước. Cho nên quý vị mà tu hay, tu giỏi cái pháp môn niệm Phật này thôi, không nói nhiều, đơn giản dễ dàng thôi, quý vị ứng dụng cho khá đó, quý vị ít bệnh lắm, ít xảy ra tai nạn, mà coi như là khỏe mạnh luôn luôn, giàu có bệnh đi nữa đó. Mà câu danh hiệu Phật là thuốc A Già Đà, trị bá bệnh, trị hết. Có bệnh nặng nó giảm là thành bệnh nhẹ, mà ai bệnh nhẹ giảm là hết bệnh luôn. Nói vậy không phải không uống thuốc nha. Vẫn uống thuốc, mà nhờ cái niệm Phật cái tâm nó an. Thuốc là nó trị thân bệnh một phần nào đó. Hiệu Phật, danh hiệu Phật là cái trị bệnh gì? Tâm bệnh. Bởi vì thường thường cái thân nó bệnh á là từ đâu nó ra? Thường thường do tâm. Quý vị để ý, quý vị thấy rất rõ. Đường khỏe mạnh vậy đó, ai lợi báo cho mình hay cái tin á, bao nhiêu là vốn của mình á, bao nhiêu tiền nó bữa nay sạch bách hết rồi, lúc nó nằm luôn chứ đi không nổi nữa. Vì thế đó là cái tâm mình ảnh hưởng tới cái thân. Cái tâm nó rất mạnh, làm chủ. Chẳng vì cái thân nó thường bệnh á là do tâm hết á. Mà tâm mà được khỏe rồi, được thanh tịnh rồi thì thân ít bệnh. Cho nên quý vị thấy là những cái bậc mà tu hành á, mà có được cái tâm an định á, mà tu mà khá có đạo lực, quý vị thấy nhẹ nhàng, thanh thoát, rất khỏe, rất an ổn. Đừng nói những người xuất gia, người tại gia cư sĩ cũng vậy. Ai niệm Phật giỏi nhìn mặt biết liền. Nhìn biết không? Biết làm sao? Biết làm sao? Nhìn thấy dễ thôi. Nhìn thấy hồng hào, phải không? Thấy tươi, trẻ, khỏe. Mà thấy là nói ra những lời gì cũng trong chánh niệm hết. Ít có nóng giận, ha. Nhìn biết liền là ít có tham muốn, ít có phiền não. Mà tỉnh sáng, khỏe mạnh, vui tươi. Đó, niệm Phật khá rồi đó. Là có kết quả rồi đó. Quý vị có chịu khỏe mạnh không? Có chịu vui vẻ không? có chịu an lạc không? Vì gì mà vậy mà có nhớ niệm Phật thường hay quên? Như vậy đó, muốn được những cái quả đó thì phải thực hành cái nhân. Cái nhân niệm Phật, cái tâm thanh tịnh an định mới được cái quả đó. Cho mình thì muốn đủ thứ hết trơn, vô cầu Phật đủ thứ hết mà làm thì không chịu làm. Cho nên cầu hoài không được. Sao mà con cầu hoài cho Phật không độ con? Tại vì cầu mà không chịu làm. Phật dạy cái phương pháp để cho mình làm. Cho nên đây nói chánh hạnh tức là cái sự thực hành chân chánh, phải đi vào cái thực hành. Mà vẫn trở lại cái pháp môn căn bản cội gốc rồi quý vị. Cứ hít vô a di thở là ra Phật. Quý vị ứng dụng một thời gian thì quý vị thấy là tăng tiến rất nhiều, sức khỏe sẽ tốt hơn, tâm dễ an định hơn. Mà có chuyện gì gấp phải xảy ra tới, lúc đó mình cũng là có cái sự bình tĩnh, điềm nhiên hơn lúc trước. Mới quý vị mà niệm hít vô a di thở ra Phật á, mà tới khi mà nó thở ra vậy nè, hít vô a di phải không, thở ra đà Phật, nó không a di lại được. Lúc đó quý vị thấy sao? Lúc đó là sao? Là xong xuôi hết rồi. Mà mình thấy được vậy là trí tuệ giác ngộ ngay trong một cái hơi thở a di đà Phật. Thấy được vậy là giác ngộ. Chứ quý vị nghĩ giác ngộ là gì? Thấy được cái lẽ thật, mạng sống trong hơi thở, đó là giác ngộ. Một giờ mà quý vị thấy được vậy là một giờ quý vị giác ngộ. Một ngày quý vị thấy được vậy là một ngày quý vị giác ngộ. Mà nói nhẹ hơn, chưa được giờ, nói nửa tiếng đồng hồ quý vị thấy được vậy là quý vị giác ngộ. Giờ nói bít hơn nữa, 5 phút quý vị thấy được cái mạng sống như hơi thở là 5 phút, lúc đó quý vị giác ngộ. Bây giờ nói thiệt gọn ngắn hơn nữa, trong một hơi thở quý vị thấy được một hơi thở đó là quý vị giác ngộ trong một hơi thở. Thì nếu mà quý vị hiểu được vậy thì quý vị niệm Phật, quý vị thấy ngài giác ngộ nhiều ít. Nghĩa là nhiều lắm. Mà cái giác ngộ nó ngồi ngay đây có thực hiện được không? Ngay hiện giờ có thể thực hiện được không? Được lên. Vậy là ai? Có ai có quyền bắt mình mê hay là bắt mình giác không? Có ai có quyền đó không? Vậy là tự mình muốn giác hay mê là do mình làm chủ, mình quyết định. Quý vị chịu giác ngộ hay chịu mê? Chịu giác hay mê? Chịu giác thì nhớ niệm Phật nha. Nhớ thấy được trong từng hơi thở nhớ. Cho nên cái pháp môn niệm Phật đó, nó dễ dàng đơn giản như vậy. Cho nên ba cái hạng người thượng trung hạ đều thực hành được hết. Giờ nói từ thấp lên cao quý vị thấy bậc hạ là cái người thấp nhất. Thấp nhất là giờ không hiểu gì nhiều, chỉ đi đứng nằm ngồi theo hơi thở niệm Phật, không có làm việc gì cho lớn rộng, chỉ là hàng ngày trong cái đi đứng nằm ngồi trong từng hơi thở nhớ niệm Phật. Nhiều khi không biết chữ cũng được đó. Quý vị thấy có những bà cụ nhiều khi không biết chữ thì cứ niệm Phật đều đặn vậy mà tới cái ngày nhắm mắt lâm chung á là biết trước ngày giờ, tỉnh táo sáng suốt. Đó là bậc hạ. Rồi bậc trung và những người khá khá hơn, hiểu biết giáo lý, rồi cũng có làm những việc lợi ích giúp đỡ mọi người tu tập. Chẳng hạn như quý vị chẳng hạn đó, là tới chùa tu tập, học giáo lý kinh điển, rồi tụng kinh niệm Phật, cũng hiểu phần nào được, đó cũng niệm Phật được, đó là bậc trung. Rồi tiến lên bậc thượng là cái người học cao hiểu rộng. Học cao hiểu rộng đây không phải là về đời thế gian, hiểu về Phật Pháp, hiểu được cái chỗ cốt yếu của Phật Pháp, hiểu được những cái chỗ căn bản của sự tu hành, làm lợi ích cho rất nhiều người, người đó cũng niệm Phật được. Cho nên gọi bậc thượng cũng tu được hết, thâu nhiếp cả thánh lẫn phàm, trùm khắp cả ba căn cơ. Bây giờ cái chỗ quan trọng vô cùng đó là đích đến của người niệm Phật. Bây giờ quý vị niệm Phật nghe vậy đó, chủ yếu để được cái gì? Ai nói mà niệm hôm nay 10 năm, mười mấy năm rồi, giờ ai nói cái đó? Quý vị niệm từ trước tới giờ đó, niệm Phật á, thì chủ yếu niệm để được cái gì? Người nói giảng sanh cực lạc, ai có ý kiến khác nữa? Ai? Giảng sanh tịnh độ thì cũng là giảng sanh cực lạc luôn rồi. Tâm thanh tịnh là được hai ý kiến rồi. Ai nữa? Diệt tham sân si ba độc. Rồi ai nữa? Thì cũng giống vậy, không còn phiền não. Thì ba cái ý đó giống nhau. Được tâm thanh tịnh, diệt sân si ba độc, không còn phiền não, ba đó giống nhau. Diệt phiền não thì tâm được thanh tịnh. Còn kia là giảng sanh tịnh độ. Đúng hết, ai cũng nói đúng hết. Nhưng có cái điều là cái vãng sanh là cái quả, phải không? Còn giờ muốn được vãng sanh phải có cái điều kiện. Điều kiện đó là tâm thanh tịnh, nhất tâm bất loạn. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Di Đà, chấp trì danh hiệu một ngày, hai ngày cho tới bảy cái ngày mà được nhất tâm bất loạn á, thì cái người đó lúc sắp lâm chung á, thì Phật Di Đà thánh chúng hiện trước mắt mới rước về thượng phẩm. Cho nên ở cái chỗ này đó là cái đích đến của cái sự công phu niệm Phật á, là được nhất tâm bất loạn. Và như nãy chúng ta nói được tâm thanh tịnh hết rồi nào. Thì đúng vậy. Thì quý vị thấy là khi mà cái tâm mình thanh tịnh đó, nhất tâm bất loạn đó, ngay cái tâm đó đó, tâm đó là tâm Tây Phương đó, tâm của người ở cõi Tây Phương. Cho nên nói rằng là chưa có về cực lạc nhưng mà đã ngồi trên tòa sen báo rồi. Cái người mà được nhất tâm bất loạn, tại sao vậy? Không còn nhiễm cái ngũ dục lục trần, không có còn bị phiền não nó tác động, không có còn bị cái thói quen nó lôi cuốn nữa. Thì bây giờ đó, quý vị niệm hồi đó giờ 10 năm, mười mấy năm rồi, có lúc nào được nhất tâm bất loạn không? Có không? Có người lắc đầu nói không có. Có không? Có người nói có, nhiều ít. Vậy thấy đó, khi mà ví dụ như mình hít vô A Di thở ra Đà Phật mà cái tâm của mình á nó tỉnh sáng rõ ràng, phải không? Từ tâm mình khởi cái danh hiệu Phật, tai mình nghe rõ, miệng mình niệm hoặc là mình niệm thầm, từng câu từng chữ nó rõ ràng liên tục, không có bị gián đoạn, rõ ràng không mờ tối. Tâm khởi, miệng niệm, trí sáng, không có cái gì chen vô, thì đó là nhất tâm chứ còn gì nữa. Nhất tâm ở trong cái danh hiệu Phật, đó là cái nhất tâm của ban đầu, cái bước đầu của nhất tâm. Dần dần quý vị sẽ tiến sâu vào nữa, chứ không phải ngay chỗ đó là hoàn thành, nhưng mà đó đã là cái giai đoạn đầu của nhất tâm rồi. Nhất tâm là đối với buồn, giận, thương, ghét, đối với hơn thua phải quấy, mình không còn vướng mắc nữa, mà tâm mình chỉ thuần nhất trong cái danh hiệu Phật. Đó đã bước đầu của nhất tâm đó. Thấy vì xưa nó chạy lung tung lang tang hết, Bây giờ chỉ yên trụ trong cái danh hiệu Phật, đó là nhất tâm trong danh hiệu Phật. Mà nhất tâm được 7 ngày mới được Đức Phật tiếp dẫn là thượng phẩm nha, chứ không phải nhất tâm chút đâu. Quý vị thấy dễ được nhất tâm 7 ngày không? Dễ không? Từ 1 ngày cho tới 7 ngày mà muốn được á, tuy là nói 1 ngày 7 ngày vậy đó quý vị, cho thật ra là quý vị được nhất tâm luôn á. Nếu mà quý vị được nhất tâm trong 1 ngày 1 đêm thì nhất tâm nó vĩnh viễn không bao giờ mất. Tuy nói 1 tới 7 thì thật ra là đạt được nhất tâm bất loạn luôn rồi, chứ không phải mình nghĩ là niệm 1 ngày được nhất tâm với ngày thứ 2 nó hết nhất tâm, không phải. Đây là cái chỗ nhất tâm sâu xa của Phật Pháp. Khi mà mình niệm tới cái chỗ tận cùng rồi thì tâm mình là tâm Phật, tâm Phật là tâm mình, tất cả các phiền não đều tiêu dung tan biến hết. Bọt tan về biển. Hồi xưa mình chấp nhận những hộp bọt đó, những cái bọt tham, bọt sân si phiền não mình cho là tâm mình. Bây giờ mấy cái đó nó bị đánh tan, trí huệ giác ngộ của mình nó đánh tan cái hòn bọt đó, bọt tan hòa đồng với biển cả. Thì lúc đó mình, cái tâm mình không còn nhỏ hẹp nữa, mà tâm mình là thanh tịnh bao la mênh mông. Mà cái thanh tịnh đó quý vị có thể cảm nhận được trong từng giây từng phút ngay khi quý vị niệm Phật. Nếu ai khéo tu thì sẽ thấy được điều đó. Thì vậy cho nên chúng ta niệm Phật á, phải đặt cái chỗ nhất tâm bất loạn làm cái đích đến. Đó là cái điều trọng yếu của người tu niệm Phật mình. Chứ không phải con niệm được 10 danh hiệu nữa cái Phật rước con, đợi tới chừng cuối bệnh á, lúc đó niệm 10 câu cái Phật rước. Đâu phải dễ. Quý vị thấy đâu phải dễ. Bây giờ mà không chuẩn bị trước, không cố gắng nỗ lực thì lúc đó là bệnh hoạn đau nhất. Lúc đó quý vị thấy dễ niệm không? Dễ được nhất tâm không? Đâu phải dễ. Nhiều người tới lúc đó quý vị biết là bấn loạn hoặc là mê man không còn biết gì hết. Thành ra phải có cái sự chuẩn bị. Pháp trì danh có lý và có sự. Lý trì là đem ngay 4 chữ A Di Đà Phật làm thoại đầu, giữ vững danh hiệu Phật trong suốt 24 giờ, chẳng dùng tâm chấp có để niệm, cũng chẳng dùng tâm chấp không để niệm, cũng chẳng dùng tâm chẳng chấp cả hai bên để niệm. Chấm dứt bờ mé trước sau, một niệm không sinh, chẳng trải qua thứ bậc, vượt lên địa vị Phật. Chỗ này là nói cái lý sâu xa của cái người thực hành pháp môn niệm Phật. Cái người tu về phần lý này đó là lấy 4 chữ A Di Đà Phật trong từng hơi thở của mình đó làm cái sanh mạng của mình. Thoại đầu ở đây là cái chỗ mà công phu vững chắc không buông. Mà khi mình niệm đó, mình không có mong tưởng là Phật sẽ hiện ra rồi rước mình giảng sanh. Ngay lúc niệm đó tâm mình thuần nhất thanh tịnh, không có gì chen vô hết. Cái ngay lúc niệm mà mình cứ mơ tưởng Phật tới Phật rước á, thì cái tâm mơ tưởng nó có khi nó sẽ sanh ra bệnh. Nó sanh thành ra bệnh, nó nặng đầu, nhức đầu, đau bệnh. Tự nhiên mình nhất tâm bất loạn thì Phật hiện ra liền trước mắt à. Mà lúc đó tâm mình là tâm Phật. Còn mình chưa nhất tâm mà mình cứ mong Phật tới hoài đó, cái tâm mong muốn nó trở thành nó quan tưởng, thì nó sẽ hiện ra những cái cảnh mà có khi mình bị mê lầm, hoặc có những lúc mình bị căng thẳng đầu óc, tâm tư của mình nó sẽ không có được bình ổn. Thành ra không có dùng tâm chấp có để niệm là vậy đó. Chấp có là mình tưởng tượng mong đợi Phật tới trước. Còn không có dùng tâm chấp không. Chấp không là mình niệm mà mình nghiêng lệch về cái không. Nghiêng lệch về không là mình thấy cái gì cũng không hết. thì cũng không được. Rồi hoặc là mình chẳng dùng cái tâm chẳng chấp cả hai bên. Nói chung cho dễ hiểu là khi niệm không có một cái gì chen vô cái danh hiệu Phật hết. Nói gọn dễ hiểu là vậy. Không nghiêng bên này, không kẹt bên kia, không vướng bên nọ. Chỉ có cái danh hiệu Phật, hít vô a di thở ra đà Phật, nhẹ nhàng, thanh thản, không có niệm gì khác chen vô, tỉnh sáng, trong lặng. Đó là cái tiêu chuẩn của người niệm Phật. Mà nếu niệm được vậy thì chấm dứt bờ mé trước sau. Vậy đâu có khởi niệm gì khác đâu. Thế gì khởi mới có trước có sau. Còn này tâm thanh tịnh cho nên không có trước sau, cũng không có sanh một niệm nào khác nữa, thì không có qua thứ bậc, vượt thẳng lên địa vị Phật. Ngay cái tâm thanh tịnh niệm Phật đó đã là cái tâm Phật rồi, không còn tâm nào khác nữa. Quý vị thấy vậy dễ thành Phật không? Dễ không? Trong một niệm thanh tịnh danh hiệu Phật không gì chen vô, ngay đó là ở ngay địa vị Phật rồi. Vậy đó mà không chịu thành Phật cho nó khỏe, để làm chúng sanh khổ vô than Phật độ sao con khổ quá chừng. Khổ là tại vì mình chạy theo vọng niệm, phải không? Ngồi đó yên niệm Phật không chịu, khởi lên giận người kia, buồn người nọ, rồi kêu chị lại đây tôi kể chị nghe, đời tôi khổ lắm, mà nhỏ tới lớn kể lên. Rồi hồi đó rưng rưng nước mắt rồi khóc. Chẳng những mình khóc đã, rồi mình rủ mấy người lại khóc phụ mình nữa, thì đó phải khổ chưa? Làm Phật cho khỏe không chịu, cứ rồi làm chúng sanh khổ hoài hà. Mà có ai bắt mình làm chúng sanh đâu. Sự trì là chỉ chuyên tâm nắm chặt một câu A Di Đà Phật, thì dựa vào núi tu di lai không động. Sáng sớm cũng niệm như thế, tối cũng niệm như thế, đi cũng niệm như thế, ngồi cũng niệm như thế, giao tiếp hàng ngày cũng niệm như thế, dù gặp cảnh thuận nghịch cũng niệm như thế. Tịnh niệm liên tục, tự nhiên tâm được khai ngộ, so với lý trì không hề khác biệt. Nào quý vị thấy cái chỗ này, nói về phần sự. Hồi nãy nói lý, giờ nói sự. Mà thật ra sự lý không có khác gì nhau cả. Bây giờ mình nắm chặt cái danh hiệu A Di Đà Phật, nó giống như núi tu di, vững chắc không có gì lay động. Đi đứng nằm ngồi gì cũng niệm hết. Mà cái chỗ quan trọng ở đây đó, câu này rất quan trọng, quý vị để ý nè. Trong giao tiếp hàng ngày cũng niệm, và dù gặp cảnh thuận nghịch cũng niệm. Cái câu đó quan trọng lắm. Giao tiếp hàng ngày, đang niệm, có khách là cái bỏ sổ chuỗi xuống, phải không? Bỏ sổ chuỗi xuống, cái lúc người ta nói chuyện chuyện phải, chuyện quấy, chuyện buồn, chuyện vui, lúc đó đó mình còn nhớ danh hiệu Phật không? Rồi bị cái phải quấy buồn vui kia nó cuốn rồi, thì vậy đó rồi có giao tiếp cái quên niệm Phật à? Mỗi quên mất con Phật à? Rồi thêm nữa, gặp cái cảnh thuận nghịch còn nhớ niệm Phật không? Giờ nói với quý vị, thí dụ như bây giờ mình đang bình thường không có gì hết, bỗng dưng mình hay một cái tin là người thân mất, hoặc là mình hư hao tiền của gì lớn, lúc đó cái tâm mình nó còn bình ổn niệm Phật không? Còn bình ổn niệm Phật không? Lo lắng đủ thứ hết trơn, phải không? Dao động lăn xăng lên hết. Đó là quên rồi. Gặp nghịch cảnh mất cái tâm niệm Phật. Nhờ gặp thuận cảnh đưa ngồi thọ bát niệm Phật tu, con vô má ơi, cái tờ giấy số hôm qua má mua bữa nay chúng độc đắc rồi. Lúc đó tâm mình có còn bình thản trong danh hiệu Phật không? Lúc đó là sao? Lúc đó là sao? Nó quýnh lô tô trong bụng đó rồi. Rồi có người không có kèm được, rồi cái thôi để về, về đi lãnh. Thì quý vị thấy đó, tâm mà lúc đó nó mất rồi. Mất cái danh hiệu Phật, mất cái giác, rồi bị cái cảnh thuận nghịch mà nó làm cho chao đảo động.
Cho nên mình được bình tĩnh trong cái lúc thuận nghịch đó, đó. Nói ra rất nhẹ, nhiều lắm, được tượng trưng một hai khía cạnh vậy thôi, chứ còn nhiều lắm, kể không có hết. Vì thế những cái lúc đó mà mình vững vàng trong cái danh hiệu Phật, giống như dựa núi tu di đó, thì lúc đó là mới mong là đạt tới cái chỗ nhất tâm được. Đối với cái cảnh vui cũng vậy, đối với cảnh buồn cũng vậy, đối với cảnh thuận cũng vậy, đối với cảnh nghịch cũng vậy, tâm mình nó cũng động chứ không phải không, vừa nghe cái nó động thì mình biết nó động rồi, trở thu nhiếp về cái danh hiệu Phật, cái động nó tự nhiên từ từ nó lắng xuống và tâm mình sẽ được vững chắc bình ổn. Còn bị cái kia nó cuốn phăng là như vậy, nó cuốn mình hoài suốt đời này kiếp khác, phải không? Hết đời này nó cuốn, rồi đời sau sanh ra nó cuốn nữa, rồi đời sau cuốn nữa, cứ vậy mà nó quanh quẩn trong cái dòng luân hồi bất tận khổ đau. Mà tịnh niệm liên tục tiếp nối như vậy thì tự nhiên tâm mình được khai ngộ à. Dầu gặp thuận nghịch vui buồn thì mà tâm mình vẫn vững như vậy á, không bị động á, thì sớm muộn gì cũng được khai ngộ, bảo đảm 100%. Khai ngộ là mình nhận thấy được cái tâm chân thật của mình. Mà nếu đạt tới chỗ đó thì lý sự gì cũng không khác, không khác nhau hết. Nếu như mà mình chưa được khai ngộ mà lúc lâm chung nhất tâm cũng được giảng sanh vào hàng thượng phẩm à, dầu cho mình chưa được khai ngộ cái tâm chân thật, nhưng mà khi lúc lâm chung mình được, mình niệm được như vậy thì lúc lâm chung mình nhất định cũng được giảng sanh. Ai mà niệm cho được vững chắc như nói vậy đó, nhất định lâm chung được giảng sanh. Cho nên đừng lo lúc lâm chung được giảng sanh hay không, không cần lo nhiều, chỉ lo hiện giờ có niệm Phật được tốt hay không à, có được nhất tâm trong bây giờ hay không thôi. Nếu như sức mạnh chưa đủ, công phu chưa thuần thục, cần phải tùy sức mình tu tập hoặc sớm tối lễ niệm, hoặc mỗi sáng 10 niệm, tích lũy công đức dần dần vun bồi quả lành à, nếu mà mình chưa có được miên mật như vậy thì phải cố gắng công phu là sớm tối phải lễ sám hối, rồi niệm Phật tụng kinh, tối thiểu bận dữ lắm cũng phải thực hành được 10 niệm. Sáng vừa thức dậy đó là phải niệm được 10 niệm theo cái pháp luật niệm, là tích lũy công đức dần dần vun bồi quả lành. Mà ở đây không có ai mà bận tới cái nỗi mà một ngày mà không có bỏ ra được tiếng hồ niệm Phật, phải không? Ai cũng được ngày tối thiểu phải 2 thời, phải không? Tụng kinh niệm Phật 2-3 thời, đó là mình tích lũy công phu dần dần chứ mình, đó là để dành đó, để dành tới lúc lâm chung mình xài được. Điều cốt yếu là tín nguyện vững chắc thì lúc lâm chung chắc chắn được giảng sanh, nhưng chỉ là phẩm vị tương đối thấp, thấy Phật kể. Nhưng cũng có người, cũng như có người thi đậu tên đứng cuối bảng thì cũng đâu phải là việc xấu đó. Mình cố gắng nỗ lực lên thì nhất định mình sẽ đậu, có điều đậu ở dưới cuối cùng hết trơn á, nhưng mà cũng là đậu. Mà phải tinh tấn lên nhiều lắm mới được, phải có lòng tin vững chắc, phải có sự phát nguyện mạnh mẽ, và phải có sự thực hành niệm Phật công phu của mình. Thì quý vị thấy hôm nay là chúng ta tìm hiểu á, chánh yếu á, là ở cái phần chánh hạnh niệm Phật đó. Mình niệm như thế nào cho đúng như cái tinh thần của Phật dạy, niệm sao mà đạt cho được tới cái chỗ nhất tâm bất loạn, thì đó mới là cái đích đến của người thực hành công phu niệm Phật. Mà muốn đạt được nhất tâm bất loạn thì phải thấy rõ được cái mạng sống trong hơi thở, chỉ trong một hơi thở. Thấy được vậy thì phiền não tham sân si mình buông xuống nó nhẹ nhàng à, mà thấy được từng hơi thở như vậy thì cái công phu niệm Phật của mình càng tăng tiến, rất khó lãng quên. Mà đạt được nhất tâm như vậy rồi thì chắc chắn là lúc lâm chung được giảng sanh, không còn nghi ngờ gì nữa. Hôm nay nói tới đây.
Sanh vô